mỗi hiện tượng trong vũ trụ đều được quan sát như vậy. Đều được quan sát như vậy là ai quan sát đây? Đều được quan sát như vậy nghĩa là những các vị học và tứ niệm xứ này phải quan sát như thế. Mỗi câu nói, mỗi cảm giác, mỗi ý nghĩ đều được quan sát như vậy.
Thì, như vậy.
Như vậy là như thế nào? Ừ, đó. Nó có mặt ở trong nhau, nó không ngoài nhau, nó với nhau. Thế thì bây giờ con quan sát mỗi câu nói, mỗi cảm giác, mỗi ý nghĩ. Thì bây giờ con quan sát ra làm sao đây? Đấy, mỗi câu nói đều được quan sát như vậy. Vậy mỗi câu nói ta quan sát thế nào? Bốn việc hiện tượng là một, câu nói là hai, cảm giác là ba, ý nghĩ là bốn. Bốn cái này tức là quan sát đấy. Thế thì nói quan sát thì bây giờ tách là bốn thứ. Mỗi hiện tượng tức là mỗi sự vật. Xong rồi, bây giờ mỗi câu nói đều được quan sát như vậy, con quan sát thế nào? Nói tức là một âm thanh người ta buông ra. Vậy quan sát nó do nhân duyên nó mới ra cái âm thanh. Nhân duyên là sao?
Nam mô A Di Đà Phật. Nhân duyên là do cái miệng của người kia động môi động mép.
Do có môi, có lưỡi, có không khí. Đấy thì những cái này nó động thì nó mới động không khí. Mà lại đấy là ở cái người kia, còn ở nơi mình lại phải có cái tai. Cái tai nó lại phải do bao nhiêu bộ phận nó họp vào nó mới thành cái tai. Thế thì nó mới ra cái câu nói. Thế cho nên mỗi một câu nói nó phải do nhiều nhân duyên, nó liên quan đến nhiều thứ. Thì bây giờ một câu nói của con, ít trước hết là con phải có cái tai. Cái tai của con nó làm bằng gì? Nó bằng đất, bằng nước, bằng gió, bằng lửa, phải không? Cái miệng của thầy nói ra nó cũng phải làm bằng đất, bằng nước, bằng gió, bằng lửa. Mà bốn cái chất này nó có liên quan đến cả Phật giới không?
Thầy có.
Thế, cho nên một câu nói này mà liên quan đến hết thầy vạn pháp ở khắp Phật giới, chứ không phải là nó đứng riêng một mình. Thì đấy, thì tương tức tương nhập là con bàn rộng ra con nhận thấy cái hơi thở, cái gió có phải nó cũng lồng bằng mũi con không? cái gió nó ở cái miệng của Diệu Thiện mà nó đang lồng vào mũi con đấy, nó chả tương tức tương nhập là cái gì? Nó là một thứ. Thế thì đấy, cái câu nói mình phải quan sát như thế. Thế còn mỗi cảm giác quan sát như vậy là quan sát thế nào? Tịnh giới. Con nói về một câu nói xong rồi, bây giờ mình nói về mỗi cảm giác. Thì bây giờ cho cái thí dụ thế nào là cảm giác, rồi quan sát như vậy nghĩa là quan sát thế nào. Như con ngứa, con đau, có phải cái khổ, cái vui có phải gọi là cảm giác không? Bây giờ cô mỗi khi cô quán cái cảm giác của cô sao thế nào? Thì bây giờ ngài bảo mỗi cảm giác quan sát như vậy. Bây giờ cô vui, thấy có cái cảm giác vui thì làm sao? Khen thì cô có cảm giác vui. Giờ cô quan sát xem cái cảm giác vui của cô làm sao? Thọ tức là thế nào? Thì cô nhận cái thân này là cô. Ngoài ấy, cô cho cái âm thanh là thật. Thế cho nên mới có cái vui nó hiện lên. À, vậy thì cái vui nó hiện lên ấy là trong nó là mình phải nhận cái thân này là mình. Mà thân này có phải làm bằng đất nước gió lửa không? À, thế cái miệng người ta khen kia, cái miệng có đất nước gió lửa không? À, thế là nó cùng là đất nước gió lửa với nhau cả. Thế mà nó có liên quan đến cả pháp giới không? Thế cho nên rằng một cái khổ, một cái cảm giác khổ của cô hiện lên, hay một cái cảm giác vui thôi mà nó có liên quan đến tất cả. Thế cho nên cô đấy, quan sát mỗi cảm giác như vậy. Bây giờ quan sát mỗi ý nghĩ như vậy là thế nào? Ban nãy con cái cảm giác là quán thọ. Cái cảm giác là quán thọ. Còn cái ý nghĩ tức là quán về tưởng, tức là cái tâm ở trong cái tứ niệm xứ của mình học gọi là quán tâm. Nó từ là toàn cái thần kinh, tức là cái máu ở toàn thân nó thành ở khắp cả pháp giới, cho nên liên quan hết thảy, không có riêng tư cái gì cả. Tới phân biệt, quán phân tách từng căn trần thức để thấy rõ sự thật về duyên sanh. Giới phân biệt quán là thế nào nhỉ? Quán để phân biệt 18 giới. 18 giới quán tách từng cái một, cho nên gọi là giới phân biệt quán, là quan sát 18 giới, phân tách từng cái đó ra một, cho nên gọi là giới. Thế 18 giới là những gì hôm qua? Đấy, bây giờ phân tách ra từng cái một, nó có 18 thứ cả thầy. Phân tách từng cái ra mà quán. Thế thì quán từng cái một thì sẽ thấy được cái sự thật về duyên sanh. Thì bây giờ con phân tách, con quán về chứ. Bây giờ trong 6 căn lấy ra một cái xem nào. Hoặc là lấy con mắt ra mình quán, hay lấy cái tai ra mình quán. 6 trần lấy cái gì ra quán? Sắc hoặc thanh hoặc hương vị xúc, lấy một cái ra để quán. Thế còn 6 thức, là nhẫn thức hoặc là nhĩ thức hoặc là tỷ thức. Đấy, trong 6 thức mình lấy ra một cái để mình quán. Bây giờ quán một cái, ví dụ như quán về cái tai, để thấy cái nghĩa duyên sanh, cái gì là nước?
Còn là như là máu.
Thì đó là nước.
Dạ.
Thế rồi gió.
Gió thì thành như là nó ở trong tai, nó có cái chỗ mà không khí nó
chuyển động. Dạ. Rồi. Các cái tế bào nó sanh diệt là dạ, bởi vì ở trong tai nó có cái sức động. Thế cho nên là có gió. Thế còn nước, đất, nước, gió, lửa. Còn cái hơi ấm ở cái tai là lửa. Đấy, thì mình nhận thấy như thế. Thì cái tai ấy, nó là do nhân duyên mà nó hiện lên. Thế còn về cái trần, lấy một cái trần mà quán xem mà nghĩa trên thế nào người ta làm. Thế là nó phải chung quy lại, nó cũng không ra ngoài 4 cái đất, nước, gió, lửa. Thế còn cái thức, lấy một thức để quán mà thấy về cái nghĩa nhân duyên thì thế nào? Cái nhận thức là phải có con mắt,
yeah,
rồi lại gặp duyên ở bên ngoài,
yeah.
Thế mà cứ một cái con mắt ấy là cô cũng đủ cả đất, nước, gió, lửa rồi. Thế cho nên là người phải do nhân duyên mà có. Dù tinh thần, dù vật chất, không một pháp nào chẳng căn cứ trên các pháp khác, không một pháp nào không tùy thuộc vào các pháp khác. Hành giả đi đến kết luận, chẳng pháp nào thật sự có sanh, có diệt, có còn, có mất. Cái câu cuối cùng này là nghĩa làm sao? Nguyên từ cái kết luận là chẳng có pháp nào sanh, diệt, còn, mất. Bởi vì thật sự chẳng pháp nào có cả. Pháp nào cũng là hư vọng. Ngay đến cái thân của mình đây, thì bảo nó sanh ra, nhưng mà thật ra là đất nước gió lửa nó tụ lại. Mai đây bảo nó chết rồi ngồi khóc, nhưng mà sự thật thì là đất nước gió lửa nó giải tán. Chứ chả có cái người nào sanh ra, cũng chả có người nào chết đi. Cho nên bởi vì con người là cái không có sự thật. Cũng như cái bàn này, bây giờ cái đanh với cái gỗ do cái công người đóng thấy là cái bàn, nhưng mà bây giờ nó long gỗ đi một nơi, đanh đi một nẻo thì lại không có cái bàn nữa. Cái bàn vốn xưa nay chẳng có thì làm sao mà nói cái bàn nó xanh, cái bàn nó gì? Cho nên đi đến cái kết luận là vạn pháp không có gì là sự thật, đều là những cái hư vọng không có thật. Nó không có cho nên làm sao bảo nó xanh, nó không có làm sao bảo nó gì?
Cái cảm thọ khổ vui nó hiện lên ấy, thì như thế nào là tương tức tương nhập?
Cái cảm thọ, cái khổ với cái vui của con nó khởi lên. Mà cái khổ nó ở đâu ra?
Con chấp ngã.
Tại cái chân của con này, nó bị cái gai nó đâm vào. thì con mới khổ. Nhưng mà cái gai nó đâm ấy, nó đâm vào cái chân, mà cái chân thì ở đâu ra có, da thịt xương ở đâu, cái gì?
Thầy, cái da thịt của con nó là do đất nước có lửa nó.
Ừ. Thế thì nếu mà không có cái đất nước có lửa thì có cái đau không? Có cái ngứa không? Có không? À, thế là phải nhờ có đất nước có lửa mới có cái đau, cái ngứa. Thế mà cái đất nước có lửa này á, nó ở đâu? Đâu nó có riêng chỗ nào? Thế cho nên cái đau của con nó liên quan tới tất cả. Đất nước có lửa ở khắp ở mọi nơi. Mình tưởng thì mình chỉ đau có một cái tí ở cái chân mình thôi, nhưng mà không biết rằng cái đất nước gió lửa ở chân mình ấy, nó là bản thể chất của nó ở khắp cả, cho nên nó liên quan đến tất cả.